This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và thưa quý vị, mời quý thính giả cùng đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có văn phòng thành lập từ năm 1998 cho tới nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Mỹ và hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Văn phòng luật sư đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Mỹ và rất là nhiều gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt hồ sơ từ Sở Di trú. Với một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Cho nên quý vị có thể tin tưởng để đến với luật sư Michael Cao. Một lần nữa, từ phòng vi âm, Như Tuyền xin được gửi lời mến chào luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chính thức chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Hôm nay luật sư khỏe không ạ?
Michael khỏe, Như Tuyền, thank you.
Không biết là khi mà kinh tế của Dallas của mình, của Texas của mình, nó đã phồn thịnh thì cũng không hoàn toàn đúng, nhưng mà nó đã vực dậy phát triển rất là nhiều. Điển hình là mình thấy là nhiều nhà hàng, nhiều cơ sở thương mại đã mở cửa 100% và mình nhìn thấy mọi người cũng đã chích ngừa rất là nhiều rồi. Thì cái điều này nó có đem đến những cái ưu điểm cho văn phòng luật sư Michael Cao hay không ạ?
So, những gì là Như Tuyền nói, gần đây nếu mà mình ra đường đúng không, là bắt đầu kẹt xe.
Yeah, đúng như vậy.
Giờ cao điểm là kẹt xe trái phải, không những là Houston, Dallas, rất là nhiều chỗ, cái nơi mà ngày xưa kẹt xe, bây giờ là bắt đầu kẹt xe. Yes, Như Tuyền là gần đây văn phòng đỡ lại. Thực tế là gì? Thực tế là trong mùa COVID, hầu như ai cũng bị ảnh hưởng, mà không những ảnh hưởng không được tốt, đúng không?
Yeah.
Yes, bên văn phòng cũng bị ảnh hưởng, Như Tuyền là nói chung là cũng bị xuống trong mùa COVID. Nhưng gần đây thì nó bắt đầu nó đỡ hơn nhiều. Cũng Michael cũng hy vọng là mọi người trong cộng đồng Việt Nam mình bắt đầu là hồi lại, đỡ lại. Chứ thực tế là trong cái COVID nó cũng xuống lắm.
Nhà ai cũng nghèo bớt đi rồi. Như Tuyền cứ nhớ là cái khoảng mùa COVID đó đi ra đường, trời sao nó vắng teo, vắng tanh, thấy buồn, dễ sợ luôn. Vắng trên đường gì mà mình cứ tha hồ chạy, chả phải giành len với ai hết. Nhưng bây giờ mình thấy kẹt xe.
Năm rồi.
Cho nên mình thấy kẹt xe thì thôi mình cũng nghĩ đến cái điều tích cực đi, là vì mọi người cũng đi ra ngoài đi làm rồi quý vị. Cho nên là nghĩ đến điều tích cực đi để mình thông cảm được cái sự kẹt xe. Và trở lại với chương trình thì nếu quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư dạng EB-5, những hồ sơ bảo lãnh thân nhân, gia đình, hôn thê, hôn phu, anh chị em v.v. Hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè mà quý vị muốn quyền lợi của quý vị được bênh vực một cách đúng đắn, thì quý vị có thể gọi vào chương trình để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại để sẵn sàng đón quý vị nha. Quý vị gọi vào thì Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Trong khoảng thời gian này có những điều gì, khoan đã, Như Tuyền định nhờ luật sư cập nhật chương trình, nhưng mà thôi mình ưu tiên cho thính giả đi, xin phép luật sư được mời một vị đầu tiên. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Hello.
Dạ, chào anh, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Dạ, có phải Tương không?
Dạ đúng.
Dạ. Phải Tương cơ.
Dạ đúng rồi, đầu tiên á, anh vui lòng giúp cho Tuyền một điều là anh vặn nhỏ cái radio lại thì tiếng anh sẽ nghe rất rõ và anh cũng nghe được chương trình rất rõ. Nghe bằng điện thoại thôi nhé. Rồi, mời anh.
Chào cô Như Tuyền. Chào cô Như Tuyền, chào cô luật sư. Chào luật sư, xin lỗi.
Dạ, xin luật sư cho tôi hỏi hai câu hỏi về cái vấn đề mà bảo trợ tài chính á.
Dạ.
Dạ. Thì như là bây giờ mà họ quy định là bao nhiêu mình bảo trợ tài chính thì bao nhiêu một người cơ?
À, tại vì cái đề nghị 864 bảo trợ tài chính thì là nếu mà anh muốn biết chính xác đó, nó là đề nghị 864 khi là phở nha. À, một người bảo lãnh cho một người, ví dụ thôi nha. Tại vì khi mà mở hồ sơ ra, ví dụ như là nhiều anh chị em đi, anh phải tính là không những cái gia đình ở bên Mỹ và gia đình Việt Nam bảo lãnh bao nhiêu người. Ví dụ như là một người đi, một người bảo lãnh một người thì anh cứ nhắm là cỡ 22.000 trở lên, anh nó gọi là adjusted gross income á. Yeah.
Còn thí dụ như bây giờ mà thêm người, thí dụ như là bây giờ mà tổng cộng mà một người từ cả người bên Mỹ và cái người bên Việt Nam là khoảng chừng 8 người.
Dạ, yeah. Thì căn cứ theo cái đơn I-864P là phở nha, là 4 người bên Mỹ bảo lãnh cho 4 người bên Việt Nam, 8 người tổng cộng là 56.000 trở lên.
Dạ, yeah. Yeah, yeah. Còn câu hỏi thứ hai. Dạ, yeah, còn câu hỏi thứ hai cũng là về vấn đề mà bảo trợ tài chính luôn. Thí dụ như là mình không đủ income, mình có người mà đồng bảo trợ, thì cái người đồng bảo trợ đó là phải đủ cái số tiền mà họ quy định hay là chỉ bù thêm vào mà nếu mà mình không đủ?
Nó là tốt nhất, dễ nhất là người ta độc lập, người ta tự đủ thu nhập. Ok, mà nếu mà mình muốn cộng vô thì nó hơi rắc rối, là tại vì nếu mà cộng vô thì cái câu hỏi là người ta có sống chung với mình không, nó gọi là household. Nó có nhiều cách mà cộng vô lắm, nhưng mà nó rất là rắc rối. Và cái đơn đó một khi mà nó rắc rối mà cứ gửi thư qua lại với bên trung tâm visa thì mệt lắm. Mỗi lần gửi qua lại bắt đầu 4, 5, 6 tuần gì đó. Mình tốt nhất là kiếm ai đủ thu nhập, adjusted gross income á, là mình ta đứng ra là đủ rồi. Không, tốt nhất là không phải vợ chồng cộng vô hay là này kia thì nó không có bị rắc rối. Dạ. Yeah.
Thí dụ như bây giờ mà tôi không đủ tiền cơm, nhưng mà cộng thêm lấy vợ nữa thì nó sẽ đủ, thì coi như là có được không mình không?
Được, nghĩa là vợ của mình cộng vô, hai vợ chồng cộng vô mới đủ, thì là mình sẽ dùng cái đơn 864 và 864A, và tại vì đó là hai người cùng nhà. Nó cái đơn 864 nó rắc rối lắm, nhưng yes, nó có nhiều cách, mà một trong những là mình có thể là cộng hai vợ chồng vô một. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, vậy cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chương trình nhé.
Dạ,
vâng, chào anh. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình ạ.
Hello.
Chào anh.
Hello.
Dạ vâng, anh vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha. Anh nghe bằng điện thoại thôi để tiếng vọng nó đừng có vọng lại.
Hello.
Rồi, anh nghe được chưa?
Em nghe tôi được không?
Dạ được ạ.
Dạ, tôi hỏi cái này, hỏi dùm cho người cháu.
Dạ, mời anh.
Qua Mỹ được 2 năm và nó nộp đơn xin thẻ xanh mới 1 năm rồi, từ tháng 4 năm ngoái. Thì bây giờ họ sở di trú đã xét tới đâu rồi?
Là đi theo qua Mỹ theo diện gì anh?
Đi tự túc, đi du lịch rồi giờ nó tới thôn bên này rồi.
Ok, nhưng mà cưới là cưới người quốc tịch Mỹ hay là cưới người thường trú, người thẻ xanh?
Người quốc tịch Mỹ. Người Mỹ luôn.
Rồi, nộp đơn được bao lâu rồi?
Cái nộp đơn từ tháng 4 năm ngoái.
Hiện tại ở Houston, ở Dallas nó cỡ
dạ, ở Dallas,
12 tới 14 tháng đâu đó là đi phỏng vấn. Cho cái diện mà 485 chuyện diện mà cưới người quốc tịch Mỹ. Dạ.
Từ 12 tới 14 tháng
đâu đó đó, dạ. Yeah.
Cái này là cũng gần tới rồi ha.
Dạ, yeah, ừ. Nếu mà mình đã nộp 1 năm rồi, chắc là sắp tới rồi đó.
Dạ, yeah, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào nhé. Vâng, quý thính giả vẫn đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư dạng EB-5, các hồ sơ bảo lãnh thân nhân của mình, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, mời quý vị gọi vào để tham khảo cùng với luật sư nhé. Số điện thoại một lần nữa xin nhắc là 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. 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 À, quý anh chị vui lòng giúp cho chương trình một điều nha. Quý anh chị khi mà được nối với lại điện thoại của đài đó, vặn nhỏ dùm cho Tuyền cái radio bên đó và nghe bằng điện thoại thôi thì luật sư Michael Cao mới có thể nghe được câu hỏi của quý anh chị nha. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ. Chào cô Tuyền, chào luật sư.
Dạ, chào chú. Mời chú nói đi ạ.
Tôi là thằng 78 tuổi rồi. Tôi hưu trí lâu rồi, giờ tôi muốn tôi về Việt Nam, tôi ở luôn bên đó thì tôi xin những giấy tờ về Việt Nam mà tôi để khỏi phải gia hạn, bởi vì qua Việt Nam mà ở Việt Nam giờ cái visa đó thì thấy sao 3 tháng ra thành nó mất công mất đóng thì giờ mà nó tốn tiền đó, thành ra tôi muốn về bển tôi ở thì tôi khỏi, nó làm hết, tôi khỏi gia hạn hết thì tôi phải xin giấy tờ gì bên Việt Nam luật sư?
Thứ nhất đây là cái câu hỏi liên quan tới luật của Việt Nam nha. Nhưng mà dường như một cái cách giải quyết là nếu mà mình không có ngại, mình có thể là xin ngược lại cái quốc tịch Việt Nam. Cái đó thì chú phải làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam. Nếu mà mình muốn là một người ở Mỹ, của Mỹ mà về Việt Nam thăm, giống như là chú nói có phải xin visa, thì được visa đó, vô Việt Nam đó, thì yes là mỗi lần vô là mỗi lần phải gia hạn nếu mà muốn ở Việt Nam lâu dài. Dạ. Yeah.
Thì mình xin cái về Việt Nam, xin quốc tịch bên Việt Nam được không
chú? Tốt nhất là xin cái hộ chiếu Việt Nam ở bên Mỹ thì nó dễ hơn chứ.
Tại vì bên này tôi ở trên khu vực mà về tới Huy Tân là đi ra tới đâu nó xa quá, tôi lớn tuổi thì đâu đi được mà. Yeah. Tôi thấy về Việt Nam thì mình xin cái hộ chiếu bên đó nó dễ, nó dễ hơn mà, tại vì khi nó cấp hộ chiếu mình nó biết cái tình hình của mình có phạm tội đủ hết chứ. Cái phương pháp lý lịch của mình nó biết thứ này thứ kia rồi nó cấp cho mình, do còn bên này thì tòa lãnh sự bên này nó cũng gửi về Việt Nam chứ bên này nó biết mình ra sao nó cấp.
Dạ vâng, sorry chú, là tại vì Michael không có biết cái luật Việt Nam á, chắc là nếu mà chú xin được ở Việt Nam á thì giá, nếu mà mình nghĩ mình xin được thì giá thì cứ xin ở Việt Nam chú. Dạ.
Dạ, thì tôi thấy ở Việt Nam nó cho mình dễ hơn chứ đỡ tốn tiền, còn ở đây nó đòi đến 300-400-500 gì xin đây. Tôi nghĩ rằng ở đây cũng gửi Việt Nam chứ nó cũng làm gì đây hết trơn, nó phiền phức nữa. Cảm ơn luật sư nha.
Cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Vâng, thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Quý vị đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú và nhập tịch như là du học sinh nè, rồi đầu tư dạng EB-5, rồi những dạng bảo lãnh anh chị em, thân nhân gia đình vân vân, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Xin chào. Quý vị có nghe được hay không? Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha. Đúng rồi.
Em chào chị, chào luật sư. Cho em hỏi câu hỏi là em có bảo lãnh người em của em được năm 2013 mà bây giờ em không còn ở cái tiểu bang, em sắp dọn đi cái tiểu bang khác xịt qua bên tiểu bang khác á.
Yeah.
Em làm thì em muốn cái đổi địa chỉ đó. Thì em làm sao hả luật sư?
Ok, so chị sẽ điền cái đơn AR11AR11. Nó ở trên mạng hay... của Google.
Mình vô Google mình bấm sao luật sư?
AR11AR11.
AR11.
Dạ, yeah, chị cứ yeah. Bấm cái đơn đó vô cái cứ bấm AR11 là yeah. Nó sẽ hiện lên cái đơn đó. Dạ, mình dạ, sẽ đọc cái đơn
điền,
đó.
Mình điền trong đó theo, hả luật sư?
Làm theo cái sự hướng dẫn của cái đơn. Thì dạ. Nó sẽ báo cho sở y chú biết là mình đã đổi địa chỉ. Để mà mốt có người ta cần liên lạc với mình thì người ta sẽ biết liên lạc ở đâu. Dạ.
Dạ. Nếu mà mình đổi địa chỉ như vậy đó rồi họ có báo, có gửi về họ báo cho mình không? Là mình chỉ làm trên cái mạng thôi?
Mình có thể làm trên mạng, mình có thể là in ra để gửi vô. Nhưng sau khi gửi vô thì người ta không có trả lời. Yeah, người ta không,
mà
không
mình,
gửi
mình lên
cái lá
mạng,
thư
mình
xác nhận.
Nếu mà mình lên mạng mình đổi thì cũng người ta cũng đâu có gửi giấy này báo gì cho mình hả luật sư?
Dạ, dường như là không chị. Dạ.
Dạ, rồi. Dạ thôi em cảm ơn luật sư đã mời chị.
Rồi cảm ơn chị rất nhiều nhé. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và nhập tịch. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nhé. Trong lúc chờ quý vị thì hồi nãy Tường Quân hỏi là luật sư có những gì cập nhật muốn chia sẻ trong chương trình hay không ạ?
Dạ vâng, có cái Visa Bulletin cũng mới ra, Visa Bulletin của tháng 5 năm 2021 để Michael đọc lại nha. Michael cũng biết là đây là cái Visa Bulletin của tháng 5. F1 là bà má quốc tịch và lãnh trợ con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 8 tháng 10 2014, tháng này người ta giải quyết tới 22 tháng 10 2014. Nói chung là gần đây visa bulletin thì rất là chậm. F1 đi được 2 tuần. F3 là ba má quốc tịch và lãnh như con có gia đình, tháng rồi là 8 tháng 8 2008, tháng này là 22 tháng 8 2008, đi được 2 tuần. Anh chị em F4, tháng rồi là 1 tháng 11 năm 2006, tháng này là 8 tháng 11 2006, đi được có 1 tuần. Cho diện anh chị em. Và cuối cùng là FIA 2B là thẻ xanh thường trú và lãnh, FIA là thẻ xanh và lãnh vợ chồng hoặc con dưới 21 là current, tháng rồi current, tháng này current. Và cuối cùng là F2B là ba má thẻ xanh và lãnh với con trên 21 không có gia đình, tháng rồi là 8 tháng 8 2015, tháng này là 15 tháng 8 2015, đi rất là chậm, đi được có 1 tuần. Nói chung là visa bulletin gần đây cả 5 năm rưỡi đi rất là chậm. Mỗi tháng nhiều khi không đi, nhiều khi đi được 1 tuần, nhiều khi đi được 2 tuần. Cái đó là cái thông tin mới nhất với Visa Bulletin ảnh hưởng những hồ sơ của cộng đồng Việt Nam của mình nha.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Thế thì trong cái sự ảnh hưởng là chậm hay nhanh đó thì chắc là nó cũng có liên quan đến là không phải riêng một mình cộng đồng Việt Nam mà có nhiều cộng đồng của các sắc tộc khác nữa.
Rồi. Nói chung là những cái hồ sơ di trú từ nước ngoài vô Mỹ. Lý do mà Michael nói là Việt Nam là tại vì nó có, thật sự nó có 4-5 cái nhóm khác nhau ở trong Visa Bulletin. Việt Nam mình là nằm trong cái nhóm toàn thế giới. Trung Quốc nó có một cái hàng riêng, India nó có cái hàng riêng, Mỹ, Mexico nó có hàng riêng và Philippines có hàng riêng. Ví dụ như là mình là anh chị em đi là 8 tháng 11 2006 đi, thấy là mình 15 năm cũng tội nghiệp quá. Nhìn vô cái hàng của ví dụ như là Mexico thì nó là 8 tháng 8 năm 1998, rồi nó là 20 mấy năm.
Philippines năm rồi, là chắc là phải quên đi rồi đến ngày đó họ gọi thôi.
Đứa bé chưa sinh ra mà tới giờ visa tới là 20 mấy tuổi.
Như vậy nó còn đỡ hơn là những người mà nằm trong trường hợp là cái tuổi mà mới bước vào đời đó, hay là chuẩn bị lập gia đình đi, cái phải chờ đợi nhiều lúc cái họ chờ đợi mấy chục năm, cái nó lỡ dở một cái sự chờ đợi của họ, họ phải để dành cho cái sự nó rất là phiền luôn.
Nó phiền phức lắm luôn, tại vì làm với cái thôi không dám làm, sống chung bạn gái bạn trai rồi cái ảnh hưởng gia đình là nó dễ bị vấn đề chia tay này kia lắm. Khó nói khó xử lắm, nhiều tiền nó đúng nha.
Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và nhập tịch nhé. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình. Chúng ta còn khoảng 12 phút nữa cho chương trình nha. Quý vị đừng ngần ngại với những câu hỏi nào mà liên quan đến những hồ sơ du học, hồ sơ dạng EB-5 hoặc là những diện bảo lãnh thân nhân gia đình vân vân. Quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Dạ, chào chị. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha. Hello. Rồi, sẵn sàng chưa? Hình như là chị đang lái xe, nghe nó ồn lắm. Cho nên là khi mà quý vị cố gắng gọi vào đó, thì khi đang lái xe thì ráng tấp vào một cái parking nào đó để mình nói chuyện cho nó dễ và nó cũng an toàn hơn cho sự lái xe của quý vị nha. Quý vị có thể gọi trở lại tại vì chị rời đường dây sớm quá. 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943 là hai số điện thoại trực tiếp của chương trình nha. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và nhập tịch. Và trở lại với chương trình thì quý vị cũng biết là luật sư có văn phòng ở Houston, ở Việt Nam, cũng như là hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Một văn phòng là nằm trong Asia Times Square và một văn phòng là nằm trong khu Cali Saigon Mall. Nếu mà trong trường hợp quý thính giả mà có cần tham khảo riêng với văn phòng luật sư Michael Cao đó thì quý vị có thể ghi xuống các số điện thoại sau nhé. Số thứ nhất là số của văn phòng trong Asia Times Square là 0972-606-9988 như Tuyền trở lại với một vị trên đường dây vừa gọi vào. Hello.
Hello, phải em ạ?
À? Dạ đúng rồi, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Dạ em tên Long, dạ em chào luật sư, dạ mẹ em bảo lãnh cho chị em độc thân trên 21 tuổi đó, mà làm học viên để phỏng vấn hồi tháng 9 năm 2019 mà đến giờ thì không thấy phỏng, không phỏng vấn đó, thì chắc qua cái vụ dịch này thì bác luật sư biết là khi nào ạ?
À, mẹ thẻ xanh hay là quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 anh?
Dạ mẹ quốc tịch ạ.
Mẹ quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 đúng không anh?
Dạ vâng.
À, đó là diện F1 nha. F1 bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 10, 2014. Mà mình nộp là mình nộp 2019.
Không, là vì em còn... đưa đóng tiền để phỏng vấn đó, cho chị phỏng vấn đó, là tháng 9, 2019.
Ok, rồi so nói chung là chắc là nộp đâu tháng năm 13, 14 gì đó, năm 2013, 14 gì đó. Đại khái là đã cuối 2019 nó mở rồi, đóng phí rồi. À, mà có bổ túc đầy đủ chưa anh? Có hoàn tất hồ sơ chưa? Có nộp đầy đủ?
Dạ đầy đủ hết rồi ạ.
Ok, so nếu mà đầy đủ hết rồi thì là tháng 3 này là mới cách đây tháng 2 tháng, đầu tháng 3 của năm nay nha, 21 nha. Tổng lãnh sứ quán của Mỹ bây giờ mới mở lại, phỏng vấn lại cho những cái diện mà cả năm nay không phỏng vấn. Ok, à, bây giờ là người ta mở lại, người ta sẽ sắp xếp phỏng vấn những hồ sơ đã tới rồi. Nói chung là visa có rồi. Không biết là cái hồ sơ của mẹ của anh có visa chưa, là tại vì anh không nói cái ngày ưu tiên. Nhưng mà nếu mà đã hoàn tất rồi và visa tới rồi, là mục đích của anh ta là người ta sẽ muốn phỏng vấn những cái hồ sơ đó. Dạ
dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chị nhiều.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Một lần nữa xin nhắc số điện thoại 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943 là số điện thoại trực tiếp của chương trình. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ nha. Chúng ta còn khoảng 10 phút nữa cho chương trình. Quý vị đừng để đến giờ chót gọi thì nhiều lúc không có thời giờ, phải chờ mãi đến tuần sau mới gặp lại luật sư trên làn sóng. Và cũng xin nhắc lại các văn phòng của luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903. Đó là số của văn phòng luật sư Michael Cao. Hoặc quý vị cũng có thể email về cho luật sư ở địa chỉ email là info@cao.law.com. Vâng, thưa quý thính giả, một lần nữa, những câu hỏi nào mà liên quan đến dạng EB-5 nè, dạng đầu tư nè, rồi hồ sơ du học, những diện bảo lãnh thân nhân, người thân, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thắc mắc về những cái quyền lợi của quý vị khi mua bảo hiểm mà mình không có hiểu nó hết nhiều mỗi khi mà tai nạn xảy ra đó, thì quý vị cũng bối rối là không biết là mình nên làm cách nào để mà mình cái quyền lợi của mình được bên vực đúng nhất. Thưa luật thì quý vị đừng ngần ngại, cứ đến với văn phòng luật sư Michael Cao nhé. Thưa luật sư, khi mà mình nói về những cái bảo hiểm mình mua đó, thì có nhiều người họ nói rằng là ô, tôi đã mua bảo hiểm rồi, cho nên khi mà tai nạn xe cộ xảy ra đó thì hãng bảo hiểm nó lo, chứ việc gì tôi cần đến luật sư. Họ nói như thế thì luật sư nghĩ có đúng hay không?
Tại vì mỗi một cái phần của bảo hiểm xe là nó áp dụng và ảnh hưởng khác. Ví dụ như là cái mà nó gọi là UM, UIM đi, cái đó nó rất là quan trọng nha. Uninsured Motorist, Underinsured Motorist, UM, UIM. À, mua rẻ lắm. Mỗi một chiếc xe dường như mỗi 6 tháng chạc đâu 3, 4, 50 đô. À. Nhưng nó rất là quan trọng nha. Là tại vì sao? Là tại vì nếu mà mình bị đụng xe mà bên kia có lỗi, bên kia nó đụng mình, mà bên kia không có bảo hiểm, mà mình mà không mua UM là... coi như là mình bị dính, coi như là không ai đền mình cái gì hết, là tại vì bảo hiểm mình không đền mình, mà bên kia nó không có bảo hiểm, nó cũng không đền mình luôn. UM nó bảo vệ cho mình. Cái đó đối với Michael là rất là quan trọng. Mình nên hiểu PIP, cái MedPay, những cái phần nào của bảo hiểm nó quan trọng. Mình nên hiểu trong cái trường hợp mà bị đụng xe, ai lỗi, ai đúng, ai sai. Thì lúc đó mình mới biết là cái quyền lợi của mình ra sao. Thật sự là theo Michael thấy là cái PIP và cái UM, hai cái đó là nó quan trọng nhất. Thường thường mà mấy hãng bảo hiểm nó bán bảo hiểm để khi nào nó quảng cáo hai phần đó lắm, là tại vì hai cái phần đó khi mà mở claim thì thường thường hãng bảo hiểm nó sẽ đền, mà khi nó đền thì nó không có được lời mấy. Tại vì xe ở Texas cứ 3 chiếc xe, 4 chiếc xe là một chiếc xe không có bảo hiểm rồi.
Yeah.
So, mình nên, đối với Michael thấy là cái đó rất là quan trọng. Yeah. Yeah.
Luật sư nói như thế thì như tôi mới hiểu được là đúng là như vậy. Tại vì mỗi tháng mình đóng tiền bảo hiểm thì mình phải nên biết cái quyền lợi của mình. Bởi vì khi mà xảy ra những cái sự việc đáng tiếc không ai muốn hết, mà khi mình không có hiểu hết cái quyền lợi của mình thì dĩ nhiên là công ty bảo hiểm họ vẫn phải muốn là bảo vệ cái quyền lợi của công ty của họ. Cho nên đôi lúc mình thật thà quá thì mình lại bị thiệt thòi, phải không luật sư? Mà mình phải có một cái công tâm là bởi vì mình bỏ tiền ra, mình trả cho những cái khoản bảo hiểm mình được mua, thì cái quyền lợi đúng đắn nhất mình phải hiểu nó rõ như thế nào để mình thấy là mỗi tháng mình trả tiền nó công bằng với mình, phải không luật sư?
Well, nhiều khi người ta cứ nói là tôi mua 2 triệu đầy đủ hết rồi. Cái khi mà đụng vô mới biết, cái mình đang đi ngoài đường, cái người ta ủi mình. Cái cảnh sát tới nói này không có bảo hiểm, thôi giờ cô tính sao, cô tính sự sao, cô sự, tại vì này là dân sự không phải là hình sự. Cảnh sát bỏ đi phạt kia cái quay quay lại mình không có mua UM mà mình mua 2 triệu đầy đủ nha, cuối cùng không có UM, chẳng ai đền ai hết. Tại vì bảo hiểm mình đâu có đền mình đâu. Yes, nó đền chiếc xe, nhưng mà cái quan trọng hơn là cái tiền bác sĩ, tiền mà chụp MRI, tiền mà gãy xương hay gì đó. Nó cả mấy chục ngàn đô, là 5-7 chục ngàn đô đi nhà thương mà medical emergency mà. Cuối cùng mình mới biết là mình không mua ở đó, mà bên kia không có bảo hiểm, không ai đền ai, bên kia không bảo hiểm, đâu ai đền mình. Mà bên mình mua mà 1 triệu, 2 triệu, đâu có cái đó, đâu có đền mình đâu. Cái đó đền cái xe mà không có đền người.
Dạ vâng. Thưa quý thính giả, những câu hỏi nào mà quý vị thắc mắc về những tai nạn xe cộ nè, quyền lợi của quý vị nó có như thế nào trong cái bảo hiểm quý vị mua, quý vị muốn luật sư bên vào quyền lợi của quý vị, thì quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy tham khảo cùng với văn phòng luật sư Michael Cao. Và những hồ sơ di trú, nhập tịch, những dạng đầu tư, dạng EB-5, những dạng hồ sơ du học có những lứa tuổi khác nhau và những cái trường học khác nhau nữa, rồi những hồ sơ bảo lãnh thân nhân như là gia đình với nhau hoặc là hôn thê, hôn phu, vân vân, hoặc là bảo lãnh anh chị em vân vân, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng. Chương trình chúng ta còn khoảng 4 phút nữa cho chương trình nhé. Xin nhắc lại số điện thoại trực tiếp là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc là 214-341-5943. Quý vị gọi vào Tường sẽ đón điện thoại ngay nha. Hiện tại thì đường dây điện thoại chúng ta đang được trống đó, quý vị gọi vào Tường sẽ đón. Trở lại với luật sư thì cái dạng mà EB-5 đầu tư bây giờ đó, khi mà kinh tế nó cũng thay đổi như thế này nè, thì văn phòng có nhận được nhiều hồ sơ trong cái dạng đầu tư trong khoảng thời gian này không luật sư?
Dạ vâng, như tiền gần đây thì Michael có sao nói vậy, văn phòng không có hồ sơ EB-5 cả 1.5 năm này. Lý do là thứ nhất nó có 2 phần. Phần đầu tiên đó là từ hồi tháng 11/2019 tới giờ là cái mức tối thiểu đầu tư lên từ 500 lên 900. Nó sẽ làm khó khăn rất là nhiều, là tại vì chứng nhận số tiền nó cao, nó gần gấp đôi. Chứng minh cái số tiền đó nguồn gốc, chuyển tiền vân vân, nó rất là khó. Thứ nhì là vừa vô 2020, từ 2019 qua 20 là lên từ 500 lên 900. 2020 tới giờ đâu đi Việt Nam được nhiều tiền, đúng không? Không đi Việt Nam được, không có gặp trực tiếp được, không gặp trực tiếp được, đâu ai Việt Nam mà đầu tư.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Xin trở lại.
Lớn, đúng không?
Trở lại với một vị trên đường dây vừa gọi vào. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn
nha. Dạ, chào chị. Cảm ơn cho hỏi luật sư Cao. Tôi có một cái bảo lãnh vợ ấy mà phỏng vấn rồi, nhưng mà lúc đó tức là vợ đang có bầu, bây giờ sinh con rồi, mà bây giờ muốn làm quốc tịch cho con rồi đi một thẻ, thì lúc đó sứ quán họ ấy nói là về bổ sung hồ sơ, thì bây giờ đã bổ sung hết hồ sơ rồi thì sau này sẽ phải chờ như thế nào ấy?
Con của anh không có bảo lãnh bảo trợ nhé. Con anh chỉ có xin quốc tịch. Ok, tại vì bé nó lấy quốc tịch của ba nó, chắc là ba nó quốc tịch Mỹ đúng không?
Vâng.
Anh xin quốc tịch cho bé. Xin xong quốc tịch cho bé, thường thường là lãnh sự sẽ cho vợ anh đi.
Thế khi mà phỏng vấn xong rồi thì bây giờ chỉ có chờ đấy chứ còn không phải phỏng vấn lại nữa.
Well, no, I mean, anh phải bổ túc. Những gì người ta yêu cầu trong cái giấy xanh đó, thì anh cứ bổ túc đầy đủ. Người ta yêu cầu gì thì mình bổ túc đầy đủ. Nhưng mà đồng thời thì anh nên làm cái thủ tục xin quốc tịch cho bé, nó gọi là CRBA nha, Consular Report of Birth Abroad. Làm thủ tục xin quốc tịch cho bé, làm xong đó, thì nói chung là cái hồ sơ người ta thông thường là sẽ chấp thuận, sẽ approve.
Vâng, Ok, cảm ơn luật sư nhé.
Rồi, cảm ơn anh rất
dạ,
nhiều.
Dạ.
À, bây giờ thì xin được mời một vị cuối cùng của chương trình nhé. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ. Xin cho biết tên và câu hỏi
nhé. Xin hỏi luật sư là mua bảo hiểm xe, cái một MUM nghĩa là một gì ấy?
Hello.
EP thì tôi biết rồi, nhưng mà UM là cái một gì?
Ok, UM rất là quan trọng nha, nó gọi là Insurance Motorist. Nó trong cái trường hợp nó bảo vệ cho anh trong cái trường hợp mà người ta, mình lái xe rất là cẩn thận. Nhưng đôi khi người ta ủi mình sao, đúng không? Mình đâu có cản được khi người ta lái ẩu, người ta tông mình. Lỗi của người ta, không phải lỗi của mình. Nhưng mà sau khi đưa trao đổi bảo hiểm thì mới biết là người ta không có bảo hiểm, hoặc là cảnh sát tới người ta nói tôi không có bảo hiểm. Thì cái người không có bảo hiểm ủi mình mà không có UM là quệ hết. Là tại vì cái bảo hiểm anh đâu.
Cái mục... à, xin lỗi nha. UM là đụng bỏ chạy, Insurance Motorist hả?
Là Insurance Motorist, anh. Cái đó rất là quan trọng.
Đúng rồi. À, với tôi cũng nói thầy, mấy năm trước tôi không biết, tôi mua, nó nói full cover. Mà tôi cứ full cover, tôi không coi giấy tờ giấy, đến khi đụng xe, cái trong coi giấy tờ nó không có một PIP.
Nó thường thường không có PIP là không có UM luôn. Okay.
Muốn
không
rồi, có nó, hàng đó, nó bán rẻ.
Không làm cái gì hết đó. Quệ hết.
À, nó bán rẻ mà nó full cover, full cover.
Nó cái 2 triệu nó chỉ có nó chỉ có bảo vệ cái xe anh thôi, đúng không? Cái 2 triệu đó. Cái collision á.
Bởi vì xin giả con nghe này cũng để ý chứ, mua phải hỏi và coi giấy tờ kỹ chứ, mấy ông bảo hiểm của trời đó khởi.
Dạ. Dạ, nó
chứng minh tôi mua khẳng nghiệp của Mỹ nó biết mình. Dạ. Tầng tầng agent của Mỹ nó nói vậy, nó full cover.
Dạ. Thì giống như anh nói, điều quan trọng nhất là mình biết những cái phần nào ở trong cái bảo hiểm nó bảo vệ làm sao.
Thật ra khi mình mua bảo hiểm mình cũng nên phải coi kỹ là cái policy của nó, nếu mà gọi là nó full cover coverage, nhưng mà mình phải coi là mình mua 30, 50 hay là 30, 60 hay là 50, 100 hay là 100, 200. Cái con số nó khác nhau thì cái giá tiền bảo hiểm nó sẽ khác nhau. Cho nên khi mà mình nói giống như vậy thì mình cũng phải, nếu mà người bán bảo hiểm mà có chịu khó một tí giải thích cho cái người mua để người ta hiểu được là ở trách nhiệm họ mua là như thế này và quyền lợi như thế này thì nó sẽ rất là rõ ràng, phải không luật sư? Còn khi mà mình mua bảo hiểm mình cứ nói ô tôi muốn kiếm cái giá rẻ nhất thì bắt buộc người ta cũng phải kiếm cái giá nào rẻ nhất, thì người ta phải bớt những cái phần bồi thường lại chút đỉnh đi để cho nó phù hợp với túi tiền của mình. Cho nên quý vị phải tham khảo kỹ hơn để biết là quyền lợi của mình như thế nào đó.
Đến đây đó. Đúng.
Đến đây thì chương trình chúng ta cũng hết giờ rồi. Như Tuyền là cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều đã dành thời giờ cho chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chương trình nhé. Những câu hỏi nào chưa kịp hỏi đó thì quý vị có thể là hẹn gặp luật sư vào chương trình tuần tới, hoặc là có thể gọi thẳng cho văn phòng luật sư Michael Cao ở các số điện thoại sau. Số thứ nhất là 972-606-9988. Nhắc lại 972-606-9988. Và số thứ nhì của văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903. Nhắc lại 214-703-0903. Hoặc có thể email về cho văn phòng luật sư ở địa chỉ điện thư info@cao@law.com thưa quý vị. Như Tuyền thành thật xin lỗi những quý vị gọi vào giờ chót nhé. Như Tuyền mến chào luật sư và chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại luật sư vào thứ năm tuần tới luật sư nha.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền mà con xin kính chào.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.